Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên đề y tế.
Chuyên đề y tế.
Thưa quý vị, trên thế giới hàng năm có 15 triệu người đột quỵ, riêng tại Việt Nam mỗi năm có khoảng 200.000 trường hợp đột quỵ, trong đó khu vực đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 20.000 ca. Riêng thành phố Cần Thơ khoảng 10.000 ca đột quỵ. Cứ 45 giây lại có một người bị đột quỵ, mỗi 3 phút có một người tử vong. Đây là căn bệnh gây tử vong đột ngột hàng đầu trên thế giới, cũng là căn bệnh điều trị rất khó khăn và tốn kém, luôn là nỗi ám ảnh tàn phế lâu dài cho những người may mắn vượt qua. Hiện nay tỷ lệ đột quỵ ngày càng trẻ hóa ở độ tuổi từ 16 đến 45 tuổi.
Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ, mỗi ngày khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân thành phố Cần Thơ và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến cấp cứu do bị đột quỵ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Giang Bằng, phó khoa thần kinh đột quỵ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ cho biết.
Đột quỵ là một cái tình trạng lưu lượng máu não giảm hoặc là ngưng đột ngột liên quan đến cái tình trạng tổn thương mạch máu, thì có hai dạng chính, đó chính là xuất huyết não, vỡ mạch máu não và tắc nghẽn mạch máu não, thì gây ra cái tình trạng tổn thương não đa phần là không hồi phục, và tình trạng cái đột quỵ này nó rất là nguy hiểm, cũng như là gây ra cái tình trạng tử vong hoặc là tàn phế rất là nặng nề.
Minh chứng là trường hợp của ông Ngô Văn Bảy, sinh năm 1955, cư ngụ xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ cấp cứu. Qua chẩn đoán chụp MRI, kết quả ông Bảy bị đột quỵ não, nhồi máu não do huyết khối động mạch não, phải phẫu thuật cấp cứu để lấy máu đông ra ngoài. Chị Ngô Thị Gia Linh, con gái ông Bảy ở xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
Lúc mà đưa vô thì là liệt một tay một chân và méo miệng. Lúc đó là bác sĩ nói là không còn nhận thức nữa. Cơ hội cứu sống lúc đó bác sĩ nói là còn phẫu thuật ngay thì có thể là chỉ được 10 đến 15% thôi. Lúc mà bác sĩ cho phẫu thuật xong thì chừng hơn một tiếng thôi là bác sĩ đã gọi vô, thì người nhà vô thì là ông đã tỉnh rồi. Thì bác sĩ báo là ông qua cơn nguy kịch, mà lúc đó ông cũng tỉnh luôn. Qua bữa nay là 4 ngày thì ông có thể là tay chân khỏe mạnh và nói chuyện là lưu loát được rồi.
Còn đối với trường hợp của bà Trần Thị Xê, sinh năm 1953, quê ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tím nửa người, méo miệng, nói khó. Qua chẩn đoán và chụp MRI, kết quả là bà Xê bị xuất huyết nội sọ, phải phẫu thuật gấp. Anh Nguyễn Thế Quang, con trai bà Xê, ở xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cho biết.
Mẹ tôi là thường là nấu nấu cơm rồi cái cầm cái da sắc ông hành, cái cầm ông hành không được mới rớt ông hành xuống rồi mới ghề lên giạc, hình giạc rồi ngồi kế thằng cháu rồi cái quẹo ngang, quẹo ngang thằng cháu đỡ rồi mình đem qua đây chở bệnh viện hết gì hết. Bác sĩ qua thăm khám là nói bị mạch máu não, vô đây được 7 ngày rồi tình của mẹ em đang cải thiện tốt.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Giang Bằng, phó khoa thần kinh đột quỵ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ cho biết thêm.
Nguyên nhân của cái tình trạng đột quỵ thì nó sẽ tùy vào cái dạng đột quỵ. Ví dụ như liên quan đến cái tình trạng đột quỵ xuất huyết não, có nghĩa là vỡ mạch máu não, thì có thể là do tăng huyết áp nè, có thể là dị dạng mạch máu não, phình động mạch não vỡ, hoặc là liên quan đến sử dụng thuốc rối loạn đông máu. Còn cái nhóm thứ hai đó chính là cái tắc nghẽn hay là cái tình trạng là đột quỵ nhồi máu não, thì tất cả những nguyên nhân nào làm cái tình trạng tắc nghẽn mạch máu não, ví dụ như là xơ vữa động mạch não nè, hoặc là những cái tình trạng nguyên nhân những cái huyết khối từ buồng tim, nó vẫn có thể gây ra cái tình trạng là tắc nghẽn động mạch não gây ra đột quỵ nhồi máu não.
Cũng có trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nói đớ, méo miệng, yếu chân tay phải. Qua thăm khám và chụp MRI, kết quả cho thấy bệnh nhân bị nghẽn tắc và hẹp động mạch não giữa. Bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Tư ở phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang chia sẻ.
Tay chân nào dở không lên, rồi cái mấy nói với ông xã kêu đưa đi bệnh viện. Rồi cái ông đưa đi lại đây thì vô đây 2 bữa là thấy tạm ổn rồi. Bữa nay là bữa thứ năm thì bữa nay là khỏe, không còn gì nữa chứ, tay chân rồi mạnh khỏe bình thường.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Phương Hồng Thọ, phó khoa ngoại tổng hợp bệnh lý mạch máu não Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ cho biết.
Trường hợp của chị Kim Tư ở bệnh viện thì sử dụng cái thuốc chống cái tập tiểu cầu mạnh, gọi là chống cái tập tiểu cầu kép kết hợp với bù dịch viền hỗ trợ này kia, thì những cái phương pháp điều trị kịp thời thì chị hôm nay chị đã hồi phục, nói chuyện lại cái giọng nó rõ hơn, coi như bình thường, đồng thời tay chân cũng hoạt động bình thường, không có dấu hiệu yếu liệt. Đó là chị đến trễ, tuy nhiên cũng mình cũng điều trị tích cực thì bệnh nhân bị được hồi phục cũng kịp thời.
Bác sĩ chuyên khoa cho biết, đột quỵ do nhiều bệnh gây ra như bệnh cao huyết áp, tiểu đường và những người bị bất thường về mạch máu, người hút thuốc lá, người sống trong vùng khói bụi, người có mỡ trong máu cao cũng có khả năng gây đột quỵ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phương Hồng Thọ, phó khoa ngoại tổng hợp bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ cho biết thêm.
Khi bà con xuất hiện những cái dấu hiệu đột quỵ, ví dụ như thông thường nhất là bị nói ngọng, tê tay chân ha. Những cái dấu hiệu đó thì thường gặp, thì bà con nên sớm đến bệnh viện để bác sĩ có cái hướng dẫn và cấp cứu kịp thời. Bởi vì khi mà đột quỵ, một phút trôi qua là tế bào não sẽ chết khoảng 2.000 tế bào. Và khi mà tế bào não chết thì khả năng phục hồi rất là khó. Do đó là mình phải sớm để hạn chế chết tế bào, đồng thời có phương pháp mà chặn đứng cái đột quỵ.
Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ khám ngoại trú cho hơn 1.000 lượt bệnh nhân, cấp cứu đột quỵ trên 100 trường hợp. 5 năm qua, bệnh viện đã tiếp nhận 42.521 bệnh nhân nhập viện cấp cứu do đột quỵ, trong đó tỷ lệ nhồi máu não chiếm 80%, xuất huyết não chiếm 20%. Có 16.000 bệnh nhân thực hiện can thiệp phẫu thuật, can thiệp mạch não chiếm hơn 50%, là 8.628 ca. Tỷ lệ bệnh nhân bị đột quỵ được cấp cứu trong thời gian vàng đạt 24%. Để đạt con số ấn tượng trên, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ đã cập nhật liên tục các phác đồ, chuẩn hóa quy trình cấp cứu đột quỵ và ứng dụng các công nghệ cao hiện đại trong công tác chẩn đoán và điều trị đột quỵ, đặc biệt là áp dụng các phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn, cứu sống nhiều bệnh nhân. Tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ, chia sẻ.
Vấn đề điều trị ít xâm lấn của đột quỵ hiện nay, chúng ta có hai cái phương pháp rất là quan trọng. Đó là điều trị nhồi máu não bằng can thiệp nội mạch lấy huyết khối. Và cái phương pháp thứ hai đó là can thiệp nội mạch để chúng ta hàn gắn, chúng ta gây tắc những cái mạch máu đang vỡ như là phình mạch máu não cũng như là xuất huyết não liên quan tới vỡ các dị dạng mạch máu não. Nếu như một trung tâm đột quỵ không có hai phương pháp này thì chúng ta chỉ dừng lại ở một cái điều trị cơ bản nhất, đó là cái điều trị tiêu sản huyết. Thì trong trường hợp bệnh nhân có cái lâm sàng là xuất huyết não, chúng ta không điều trị được cho bệnh nhân, thì trong khi xuất huyết não là một trong những nguy cơ tử vong hàng đầu cho bệnh nhân đột quỵ. Và nếu như chúng ta không có hai cái công nghệ ít xâm lấn này thì chúng ta sẽ không điều trị được cho những bệnh nhân đột quỵ nặng. Do đó thì mặc dù chúng ta có thể cải thiện được tỷ lệ tử vong trong một số trường hợp, nhưng phần lớn các trường hợp đột quỵ nặng, nếu như chúng ta thiếu hai phương pháp này thì chúng ta không thể cứu được bệnh nhân.
Bác sĩ lưu ý, các xử trí khi cấp cứu người bị đột quỵ cấp, trước tiên hỗ trợ bệnh nhân có chỗ ngồi hoặc nằm an toàn để tránh những tổn thương thêm. Nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế điều trị đột quỵ gần nhất, đặc biệt là không nên chích lễ đầu ngón tay hay cạo gió, không nên nặng chanh vào miệng người đột quỵ, như thế sẽ làm xấu đi tình trạng bệnh lúc nguy cấp. Đối với người có yếu tố nguy cơ đột quỵ, nên thay đổi lối sống tích cực như tập thể dục, điều chỉnh cân nặng và không hút thuốc lá. Đối với những người có nguy cơ sơ vữa mạch máu, huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao, cần phải kiểm soát kỹ các yếu tố này. Đối với một số trường hợp bị choáng đột ngột, hoa mắt, chóng mặt, thoáng qua, nên đi khám và tầm soát sớm về bệnh đột quỵ. Riêng bệnh nhân đã từng đột quỵ, phải xác định mình bị đột quỵ não hay đột quỵ nhồi máu não, cần có kế hoạch dự phòng là tái khám định kỳ và uống thuốc theo toa của bác sĩ chuyên khoa. Việc thay đổi nhận thức khi xử trí cấp và dự phòng bệnh sẽ góp phần hạn chế tỷ lệ người bị đột quỵ, giảm tỷ lệ tử vong và tàn tật cho người bệnh.
Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề y tế kỳ này. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề y tế kỳ sau. Còn bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình khác trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.